Kiếm đạo độc tôn, chương 1137. Thế giới khiếp sợ, thiên hoa loạn trụy, góc truyện audio.com. Chuyện này, ta chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Hắc gia cường giả lần thứ hai hắn huyết giác ảnh. Huyết giác ảnh nói, đại nhân yên tâm, ta đã liên hệ với cửu U. Cửu U có thể chiếu ra cái bóng của người này, trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm được tung tích của hắn. Cửu U xuất hiện, nhãn tình hắc gia cường giả sáng lên. Không tồi, là hắn chủ động liên hệ với chúng ta. Thế nhưng hắn đã đổi mới thân xác khác, chiến lực còn chưa có khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong. Ha ha, trời giúp ta rồi, cửu U ở thời kỳ đỉnh phong tuy rằng ngông nghênh càn rỡ, nhưng tác dụng lớn nhất của hắn chính là cửu U bóng. Nếu như hắn sớm xuất hiện một chút có thể diệt trừ người này một cách dàng. Đâu cần lo lắng như bây giờ. Hắc gia cường giả cảm thán. Ta đi trước một bước. Nói xong, hình ảnh huyết giác ảnh tiêu tán, quang mang trên huyết sắc thạch thu liễm. Cửu U thời gian cũng đã hơn 10 năm rồi. Cũng không biết hắn hiện tại trở thành bộ dáng gì. Nếu như năm đó hắn nghe ta, hành sự khiêm tốn một chút sẽ không bị Long Vương và Huyền Hậu liên thủ truy sát. Cuối cùng ngay cả thân thể cũng bị hủy diệt. Hắc gia cường giả thầm nghĩ, hoa thật đẹp, Diệp gia, hai thiếu nam thiếu nữ hơn 10 tuổi đỉnh chỉ lụy công, đưa tay đỡ thiên hoa bảy màu từ trên trời rơi xuống. Thiên hoa bảy màu chỉ nhìn nhưng không sờ được trực tiếp rơi xuyên qua lòng bàn tay, rơi xuống mặt đất rồi bi dần mất không thấy đâu. Tiểu tiểu, muội có cảm giác được không, những bông hoa bảy màu này rất thân thiết. Hình như là một thứ quen thuộc với chúng ta, thiếu niên tướng mạo tuấn tú quay đầu nói với thiếu nữ. Thiếu nữ còn nhỏ tuổi nhưng đã trổ mã, duyên dáng yêu kiều, nàng gật đầu nói. Muội cũng cảm giác được đóa hoa bảy màu khiến muội cảm giác giống như đại ca. Gì, muội cũng có loại cảm giác này. Thiếu niên kinh ngạc, hỗn loạn ma hải, liên hoa ma đảo. Là Diệp Trần, thiên hỏa bảy màu rơi xuống, mộ dung khuynh thành đắm chìm trong đó. Mặc hắc bào hoa lệ, dung mạo xinh đẹp nhân ma hoàng đi tới, nàng mở miệng nói. Có phải là tiểu tình thân của ngươi hay không còn không biết? Nhưng nếu như ngươi không nỗ lực thì ngay cả tư cách theo đuổi hắn cũng không có. Nhân ma hoàng vô cùng cảm khái, chia tay mới mấy năm, vốn chỉ là một con kiến nhỏ mà giờ Diệp Trần đã trở thành một cường giả ngang hàng với nàng. Tuy chiến lực chưa chắc so với nàng được nhưng ít ra cấp độ là như nhau. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, thế giới này người có thể so với hắn càng ngày càng ít. Nàng cũng cảm thấy có nhiều may mắn, lúc trước nàng không có trở mặt với Diệp Trần, bằng không thời gian tới sẽ nhiều hơn một đại địch. Đương nhiên, nếu như lựa chọn trở mặt nàng cũng sẽ không để cho Diệp Trần chạy thoát. Lão sư, mộ dung khuynh thành xoay người, ngữ khí mang theo một tia cung kính. Mấy năm nay nhân ma hoàng toàn tâm toàn ý bang trợ nàng để thăng thực lực, không có đối phương nàng cũng không có khả năng để thăng tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng. Nói cho ngươi biết tiểu tình nhân của ngươi đã trở thành mục tiêu phải diệt trừ của cường giả thế giới khác. Nhân ma hoàng khẽ gật đầu, nói ra một lời khiến cho mộ dung khuynh thành vô cùng lo lắng. Là người của ma tộc, mộ dung khuynh thành nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, chỉ là ngươi yên tâm, tiểu tình nhân của ngươi đến bây giờ vẫn chưa chết. Nói cụ thể thì năng lực sinh tồn của hắn rất, góc truyện audio.com, cường đại, thiên hoa loan trụy hơn phân nửa là do hắn tiến vào sinh tử cảnh. Cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng, sớm ngày tiến vào sinh tử cảnh. Đây là việc mà ngươi cần làm. Nhân ma hoàng nói cho mộ dung khuynh thành chuyện này chính là muốn để cho nàng sản sinh ra áp lực lớn. Về phần nàng vì sao muốn mộ dung khuynh thành trở nên cường đại trừ việc không mưa thiên phú của đối phương bị lãng phí ra thì càng nhiều hơn hy vọng nhân ma bộ tộc có thêm một cường giả. Chỉ dựa vào một mình nàng thì rất khó đảm bảo cho nhân ma tộc trong thời gian tới. Ta sẽ sớm tiến vào sinh tử cảnh, mộ dung khuynh thành gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Hảo, người tiếp tục tu luyện đi, nhân ma hoàng xoay người rời đi, sau khi rời đi, nhân ma hoàng thầm nghĩ trong lòng. Vì sao ta lại có cảm giác Khuynh Thành có thể ảnh hưởng đến số phận của nhân ma tộc? Chẳng lẽ là vì hắn? Lắc đầu thân hình nhân ma hoàng lóe lên, biến mất tại liên hoa ma đảo. Trong vô tận hư không, có một bí cảnh không muốn người biết. Cấm địa bí cảnh, trong nước ao màu vàng, một bóng người toàn thân trần truồng chui ra khỏi mặt nước. Ao nước màu vàng khiến cho hai trái đào tiên của nàng như ẩn như hiện, mái tóc dài ướt át rủ xuống vai. Càng nổi bật hơn là làn da trắng mịn, nhẵn nhụi của nàng. Vươn tay ra, nữ tử đón lấy thiên hoa bảy màu. Nhưng thiên hoa bảy màu lại rơi xuyên qua bàn tay nàng. Diệp sư đệ, người rốt cuộc cũng bước vào sinh tử cảnh. Nữ tử này chính là Từ Tĩnh, trên mặt nàng xuất hiện sự vui mừng. Ta cũng phải nhanh chóng để thăng cảnh giới. Thân thể lại chui xuống dưới nước, Từ Tĩnh một lần nữa lặn sâu xuống ao nước màu vàng. Hắc gia cường giả có thể cảm nhận được Diệp Trần đã tiến vào sinh tử cảnh là bởi vì hắn đã có bố trí từ trước. Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu có thể mơ hồ nghĩ đến Diệp Trần là bởi vì hai người đều là thân nhân của Diệp Trần. Mộ Dung Khuynh Thành và Từ Tĩnh cảm nhận được là vì các nàng và Diệp Trần đều được liên kết với nhau bằng một sợi dây tình cảm có chém cũng không đứt. Trừ những người này ra còn có một người biết dị tượng Thiên Hoa Loan Trụy là do Diệp Trần. Nàng chính là Huyền Hậu. Bên cạnh hồ nước, Huyền Hậu không có đỡ lấy thiên hoa bảy màu. Đây là đại đạo của chân linh thế giới, nhìn thì được nhưng sờ không được. Nó vốn là một tồn tại vô hình, thật giống như quy tắc. Lão Long Vương, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Diệp Trần đã lớn, thời gian dung chuyển thời đại sắp đến. Hắn chính là diễn viên chính trong chuyện này. Cường giả thế giới khác cũng có thể muốn hắn chết sớm. Nói không chừng trong tương lai sắp tới chân linh thế giới sẽ khôi phục lại sự cường thịnh như thời cổ đại. Bóng lưng Huyền Hậu lại tiếp tục dung nhập vào trong cảnh vật xung quanh, phảng phất giống như một bức tranh thủy mặc. Cường giả của chân linh thế giới đều khiếp sợ. Hơn 10 năm trước thiên hoa bảy màu từng xuất hiện một lần. Lần đó Huyền Hậu ngang trời xuất thế, trong một khoảng thời gian ngắn liền trở thành vương giả đỉnh cấp. Lúc này là ai đây? Thiên Hoa Loan Trụy tiếp tục duy trì trong thời gian một khắc nữa. Một khắc qua đi Thiên Hoa Loan Trụy biến mất. Thế nhưng không ai cảm nhận được một vết kiếm hắc bạch xuyên qua chân linh thế giới cùng với thiên kiếm ở trung ương của thiên kiếm đại lục sản sinh ra một tia giao tiếp. Thiên kiếm khẽ run lên phát ra một tiếng kiếm minh rung trời. Góc truyện audio.com, dường như dông hận vì phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng phải nội liễm lại. Cách chương.